là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, chúng tôi sẽ phản ánh Lục Yên nâng cao chất lượng trạm y tế xã. Tiếp đó là phóng sự người đưa công nghệ sơn tĩnh điện và sản xuất cơ khí tại thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ yêu cầu đội ngũ cán bộ giáo viên phải thay đổi về tư duy, nêu cao đạo đức nhà giáo, tăng cường dân chủ đối với học sinh, đổi mới cơ chế quản lý ở các trường phổ thông, tăng tính chủ động cho các trường trong xây dựng kế hoạch đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cùng với đó quan tâm xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, tăng số lượng giáo viên trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, quan tâm bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên ở các trường miền núi để các thầy cô có thể dễ dàng tiếp cận với học sinh vùng dân tộc. Ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái thực hiện đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 hiệu quả trong thời gian tới. Cuối tuần qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 21 mở rộng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành địa phương cần tiếp tục tuyên truyền giáo dục, thuyết phục làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng để tạo sự đồng thuận tâm lý và tâm trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự nhất quán, đồng thuận trên cơ sở kết quả đã đạt được, củng cố, ổn định và phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ tốt hơn của các cơ quan đơn vị sau cơ cấu lại và sắp xếp, đảm bảo yêu cầu tinh gọn nhưng phải hiệu lực hiệu quả, nhất là các cơ quan đang thực hiện thí điểm, tiếp tục đổi mới cơ chế về phân cấp quản lý cán bộ, về quản lý biên chế. Xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2019 theo chủ đề chung của tỉnh là đổi mới sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả để phấn đấu năm 2019 sẽ là năm tăng tốc hoàn thành căn bản nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921. Trung đoàn Không quân 921 được thành lập tháng 3 năm 1964. Đây là Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trải qua hai cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, Trung đoàn đã chiến đấu trên 200 trận, bắn rơi 137 máy bay Mỹ gồm 14 kiểu loại, trong đó có máy bay chiến lược B-52. Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Trung đoàn vinh dự được Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều cán bộ của Trung đoàn đã trở thành tướng lĩnh và cán bộ cấp cao của Đảng Nhà nước, quân đội và quân chủng. Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung đoàn luôn phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 921 tập trung xây dựng Trung đoàn vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đoàn công tác của Bộ Công an vừa có buổi làm việc với Công an tỉnh Yên Bái về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2018, Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra làm rõ 287 vụ án hình sự với 473 đối tượng, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 92% vượt chỉ tiêu đề ra. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Yên Bái cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, triển khai có hiệu quả các mặt công tác công an, chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành và lực lượng vũ trang, bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổng kết chương trình cà phê doanh nhân, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2018. Năm 2018, chương trình cà phê doanh nhân đã được tổ chức 5 lần tại các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn và thành phố Yên Bái với 33 ý kiến kiến nghị từ các doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực cơ chế chính sách của địa phương và trung ương, lĩnh vực tài nguyên, nông nghiệp. Đã có 21 trên 33 câu hỏi được lãnh đạo tỉnh cùng các sở ngành giải đáp. Các câu hỏi còn lại được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các đơn vị liên quan nghiên cứu phối hợp tìm cách tháo gỡ hoặc báo cáo các cơ quan trung ương chỉ đạo giải quyết. Dự kiến trong năm 2019, chương trình cà phê doanh nhân sẽ được tổ chức 6 buổi tại các địa phương trong tỉnh, tập trung vào các chủ đề nóng nhiều doanh nghiệp quan tâm. Tại tỉnh Yên Bái, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2008-2018. Hiện nay toàn quốc có 315 trường phổ thông dân tộc nội trú ở 49 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương với trên 109.000 học sinh nội trú. Chất lượng giáo dục của các trường phổ thông dân tộc nội trú ngày càng được nâng cao. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông của các trường liên tục tăng qua từng năm học. Để củng cố và hoàn thiện trường phổ thông dân tộc nội trú trong giai đoạn tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương cần tiếp tục củng cố hoàn thiện hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tránh lãng phí, tiến hành rà soát quy hoạch hoàn thiện trường phổ thông dân tộc nội trú phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng địa phương, điều kiện kinh tế xã hội. Các trường phải được quản lý chặt chẽ đầu vào, đầu ra theo đúng mục tiêu để tránh lãng phí và đào tạo không đúng đối tượng, kém hiệu quả. Ưu tiên tuyển sinh học sinh dân tộc rất ít người và dân tộc có chất lượng nguồn nhân lực thấp, chú trọng phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số miền núi. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018-2023. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động thiết thực trong các lĩnh vực hòa bình, hữu nghị, hợp tác, có phần tích cực cùng các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã mở rộng quan hệ với nhiều tổ chức phi chính phủ đến làm việc tại tỉnh Yên Bái, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Yên Bái trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế. Đại hội đã biểu quyết bầu Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2018-2023.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, sau bao nhiêu năm không có điện, gần 50 hộ dân người Mông ở bản Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên hết sức vui mừng khi hệ thống lưới điện quốc gia về bản đã đưa vào sử dụng dịp cuối năm 2018. Điện chiếu sáng mọi nhà, ước mơ bấy lâu của họ đã thành hiện thực. Giờ đây bà con đã có ánh sáng điện, được nghe đài, xem tivi, rồi có cả máy sát gạo.
Bản Đồng Ruộng nằm cách trung tâm xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên gần 10 km. Đường giao thông đi lại khó khăn nên ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế của bà con. Vào những ngày cuối năm 2018, Ban Quản lý Dự án Điện Nông Thôn của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã hoàn tất những công việc cuối cùng để đưa ánh sáng điện về với bà con. Cả bản hiện có 49 hộ dân, trong đó gần 100% là người dân tộc Mông. Mong ước bao đời của người dân Đồng Ruộng là có nguồn điện thắp sáng, phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nay đã được toại nguyện. Những vật dụng như tivi, tủ lạnh, đầu chảo, nồi cơm điện, ổ phích cắm và ngay cả máy xay sát gạo đã được bà con dân bản đầu tư mua sắm vào cách sử dụng. Điện về bản sẽ làm thay đổi cuộc sống của bà con, giúp họ từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần không nhỏ nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Anh Giàng A Giống, bản Đồng Ruộng phấn khởi nói.
Trước đây thì do chưa có điện quốc gia, thì chúng tôi là tự phát sinh ra cái điện con, điện nước, thì chúng tôi cũng là muốn mua cái tủ lạnh này, cái máy giặt hoặc là cái nồi cơm điện để phục vụ cho gia đình. Nhưng mà do cái điện nó không đủ, không thể đáp ứng được. Còn nay đã có điện nước thì chúng tôi là cũng sắm sửa được một cái vật dụng như máy giặt, tủ lạnh và nồi cơm điện để phục vụ cho gia đình, cải thiện được cuộc sống nhiều hơn thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi.
Trong quá trình thực hiện dự án, bà con nhân dân trong bản đã vận động nhau chặt phá cây cối trong hành lang an toàn lưới điện và tạo mặt bằng cho đơn vị thi công chôn cột điện để chạy đường dây, nên công trình đã được hoàn thành đúng tiến độ dự kiến. Tết Kỷ Hợi năm nay, đồng bào Mông ở đây được đón xuân mới trong ánh điện, được nghe đài, xem TV. Điều quan trọng hơn, điện sẽ có phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế xã hội của bản trong thời gian tới. Anh Giàng A Sáu, trưởng bản Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, vui mừng chia sẻ.
Trước chưa có điện thì chúng tôi vẫn chạy điện nước, nhưng mà nó tối mù tối mịt, không được sáng thoải mái. Với lại cứ mùa mưa lũ xong lại mất điện, gói điện rất là khó khăn. Chứ còn từ bây giờ đây là có điện lưới vào đây thì thấy dân bản rất sung sướng, vì cũng có nhiều hộ mua được sáng đi tivi rồi nồi điện nấu cơm rồi đi tủ lạnh. Thế thì thấy cuộc sống của bà con có thay đổi rất nhiều, mà bà con rất phấn khởi về đến giờ có điện lưới vào bản Đồng Ruộng.
Công trình kéo điện lưới quốc gia về bản Đồng Ruộng, xã Kiên Thành được triển khai trong năm 2018, nằm trong chương trình phát triển cơ sở tầng thiết yếu các thôn bản đặc biệt khó khăn chưa có điện lưới quốc gia của tỉnh Yên Bái. Tổng trị giá của công trình là trên 4,3 tỷ đồng, với hơn 3,9 km đường dây trung áp và 1,9 km đường dây hạ áp 0,4 kV, lắp đặt 49 công tơ cho các hộ gia đình và các nhóm hộ. Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời cấp điện phục vụ sinh hoạt cho bà con, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã tăng cường lực lượng để thi công lắp đặt trong mọi điều kiện thời tiết. Ông Nguyễn Đình Phú, Giám đốc Điện lực Trấn Yên cho biết.
Thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Trấn Yên giai đoạn 2011-2017 và 2018-2020 thì ngay từ giai đoạn đầu có chỉ đạo của công ty Yên Bái cũng như của Ủy ban nhân dân Trấn Yên thì Điện lực Trấn Yên đã thực hiện tổng rà soát hệ thống lưới điện trên địa bàn để từ đó hàng năm lập kế hoạch và báo cáo công ty Yên Bái xin cái chủ trương đầu tư xây dựng nâng cấp cải tạo lưới điện cũng như là phát triển cái lưới điện trên địa bàn các xã thuộc huyện theo cái lộ trình xây dựng nông thôn mới mà Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên đã đề ra. Cụ thể thì đến năm 2018 thì trên địa bàn huyện đã có 20/21 xã là đạt cái tiêu chí số 4 là tiêu chí về điện. Và hôm nay thì Điện lực Trấn Yên đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án Điện Nông Thôn của Sở Công Thương thực hiện đóng điện cái đường dây và trạm biến áp cấp điện cho thôn Đồng Ruộng. Đây là một trong những cái thôn bản mà cuối cùng chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn và là xã cuối cùng đã hoàn thành cái tiêu chí về điện.
Ông Nguyễn Đức Thanh, trưởng Ban Quản lý Dự án Điện Nông Thôn Sở Công Thương cho biết thêm.
Cái thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban tỉnh và lãnh đạo Sở Công Thương giao nhiệm vụ cho chúng tôi triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia cho các cái thôn bản chưa có điện và trong đó là có thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành là cái thôn cuối cùng của huyện Trấn Yên là được đầu tư lưới điện quốc gia. Thế thì trong quá trình triển khai thực hiện thì Ban Quản lý Dự án cũng đã phối hợp chặt chẽ với lại lãnh đạo chính quyền xã và thông báo cho các hộ dân về quy trình triển khai thực hiện dự án. Và trong quá trình triển khai thực hiện dự án chúng tôi được lãnh đạo xã và những người dân rất ủng hộ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, công tác triển khai dự án. Và khi triển khai dự án từ đầu tháng 5 đến nay là đã hoàn thành và ngày hôm nay là đóng điện cho nhân dân.
Điện sáng đã về với bản làng, hơn thế nữa với người dân bản Đồng Ruộng thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên thì việc được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân nơi đây. Đặc biệt, Đồng Ruộng cũng là thôn bản cuối cùng của huyện Trấn Yên được phủ sóng lưới điện quốc gia. Công trình này hoàn thành sẽ góp phần hoàn thành tiêu chí về điện, góp phần đưa huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
Quý vị và các bạn thân mến, được sự quan tâm của tỉnh, ngành y tế và cấp ủy chính quyền các địa phương, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trên địa bàn huyện Lục Yên, thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh, trung ương cũng như nỗ lực truyền thông của cán bộ y tế cơ sở, nhân dân đã hiểu và tự giác đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh và được hưởng lợi từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại cơ sở. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Nhung, Ngọc Huy. Liệu Đô là xã vùng 2 của huyện Lục Yên, đa phần người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều. Do đó, cán bộ y tế thôn bản và y tế xã đã thường xuyên tăng cường xuống các thôn bản để truyền thông về một số chương trình, như chương trình tiêm chủng mở rộng, khám thai định kỳ, chăm sóc sau sinh, giữ gìn vệ sinh và cách phòng tránh những bệnh truyền nhiễm. Theo kế hoạch, mỗi quý, cán bộ y tế xã tổ chức xuống cơ sở tuyên truyền một lần và lồng ghép với các buổi họp dân. Vì thế, người dân đã hiểu rõ về lợi ích của việc chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế, cũng như lợi ích của việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Nhờ đó, tỷ lệ tiêm chủng hàng năm của xã đạt trên 99%. Phụ nữ có thai đã đến cơ sở y tế để khám định kỳ và sinh con. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 85%. Bà Dương Thị Lại, thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên tâm sự.
Vì con thì giữa xã cháu thì nhân nghèo.
Các cán bộ y tế ở trạm y tế mình đến tận nhà tư vấn cho mọi người về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và phòng chống bệnh tật. Mình cũng được vận động để mua thẻ bảo hiểm y tế. Có thẻ bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, mình và bà con thấy rất biết ơn. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trạm y tế xã Liễu Đô cũng được quan tâm đầu tư về nhân lực và cơ sở vật chất với một trụ sở khang trang, gồm 12 phòng chuyên môn, đầy đủ trang thiết bị máy móc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ban đầu và 7 cán bộ, trong đó có một bác sĩ, 2 y sĩ, một xét nghiệm, giúp trạm y tế ngày càng nâng cao chất lượng, thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị. Bác sĩ Nguyễn Văn Kính, trạm trưởng trạm y tế xã Liễu Đô, huyện Lục Yên nói.
Sau khi có các cái tiêu chí và có cái sự giám sát cũng như là cái việc triển khai phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tổ chức tuyên truyền cho người dân. Cái thứ hai là nâng cao con người về chuyên môn để tiếp tục mà đẩy mạnh cái việc khám chữa bệnh làm sao có hiệu quả hơn. Cái nữa là tập huấn về kể cả chuyên môn cũng như là về phần mềm, về vi tính, về các cái trang thiết bị máy móc ở cơ sở để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu sức khỏe của người dân. Cái nữa là thường xuyên phải xuống thôn bản đấy, hỗ trợ y tế thôn bản hoặc tập huấn với y tế thôn bản để thôn bản hỗ trợ trạm y tế cũng như hỗ trợ ban chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng. Do đó là sức khỏe của người dân hiện nay ngày đã được nâng lên và không có dịch bệnh xảy ra và các cái dịch lẻ tẻ cũng rất là ít. Cái nữa là người dân đã đến chủ động khi phát hiện bệnh tật hoặc là sức khỏe có vấn đề gì đã tự giác đến tận trạm y tế để được tư vấn cũng như là được khám.
Còn đối với trạm y tế xã Minh Xuân, việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân nhận được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại địa phương, đặc biệt là trong công tác chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã. Ông Hoàng Chí Viện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Trạm y tế xã Minh Xuân được thực hiện và chuẩn quốc gia về y tế xã từ năm 2015. Thì cũng từ đó là Đảng ủy chính quyền địa phương rất quan tâm chăm lo cái việc này, việc thành lập ban chỉ đạo ra các nghị quyết chuyên đề để trạm thực hiện. Thế và cũng từ đó là cái ban chăm sóc sức khỏe nhân dân hoạt động rất hiệu quả. Cũng từ đó là đội ngũ y tế thì cũng được nhà nước là hoàn thiện hơn, tập huấn đào tạo. Thế thì việc chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được mở rộng nâng cao.
Từ năm 2014, sau khi trạm y tế xã Minh Xuân được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, công tác duy trì cũng được nâng cao, chất lượng phục vụ bệnh nhân cũng được cải thiện đáng kể. Đã có hàng chục lượt cán bộ được đào tạo tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng trang thiết bị và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh, trung ương, huyện Lục Yên đã mua sắm bổ sung những thiết bị y tế cần thiết cho trạm y tế khó khăn, đồng thời khuyến khích các trạm y tế thực hiện xã hội hóa để mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Sở Y tế cũng giao cho Trung tâm Y tế huyện hỗ trợ giúp đỡ các trạm y tế các dịch vụ kỹ thuật. Cùng với đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến xã đáp ứng tốt việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Do vậy, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Lục Yên đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị còn hạn chế, thiếu đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên khoa sâu như sản, hồi sức cấp cứu, nội nhi nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Ông Trần Trọng Lợi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên nói.
Trong thời gian tới thì Trung tâm Y tế cũng sẽ có kế hoạch và cũng sẽ nỗ lực trong cái công tác và cũng được sự quan tâm đầu tư của tỉnh trong năm 2018 và 2019. Thì sự quan tâm của tỉnh sẽ được đầu tư đến thêm 6 trạm y tế xã nữa được xây mới. Và chúng tôi cũng có kế hoạch là ngay từ đầu năm sẽ có một cái hội nghị để ký kết giao ước thi đua và đăng ký thực hiện cái tiêu chí quốc gia. Và trong năm 2019 dự kiến chúng tôi sẽ hoàn thành 3 xã. Thế là 2020 nữa là khoảng 3 xã nữa để chúng tôi đạt tiêu chí là đến năm 2020 các xã đều đạt tiêu chí quốc gia và cũng sẽ nỗ lực cố gắng cùng với chính quyền địa phương cũng như là cái ban ngành đoàn thể của huyện và ban chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện để sẽ đốc thúc các cái xã cũng như các đơn vị y tế trên cùng địa bàn cùng thi đua để hoàn thành cái chỉ tiêu nghị quyết của huyện, của Đảng bộ huyện và Đảng bộ Trung tâm Y tế đặt ra.
Tính đến nay trên địa bàn huyện Lục Yên có 12 trên 24 trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, phấn đấu đến cuối năm sẽ có thêm 2 xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Cơ bản số lượng cán bộ các trạm y tế đã đủ theo định mức biên chế, 100% thôn bản có nhân viên y tế. Người dân cơ bản đã bỏ được hủ tục chữa bệnh, tỷ lệ phụ nữ có thai và nuôi con nhỏ được chăm sóc y tế cao, người dân đã được hưởng lợi từ các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Quý vị vừa nghe phản ánh Lục Yên nâng cao chất lượng trạm y tế xã. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các xưởng sản xuất chế tạo cơ khí trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ vẫn sử dụng công nghệ sơn thông thường và trong quá trình gia công chế tạo cơ khí. Nhưng riêng ông Nguyễn Ngọc Khuê, hội viên hội cựu chiến binh phường Cầu Thia, chủ xưởng cơ khí Khuê Liên ở tổ 4 phường Cầu Thia đã đầu tư lắp đặt hệ thống và ứng dụng công nghệ sơn tĩnh điện và sản xuất cơ khí. Việc sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện này làm chất lượng sản phẩm được nâng cao, hiệu quả kinh tế mang lại tăng đáng kể, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Những ngày này, các công nhân xưởng cơ khí Khuê Liên ở tổ 4 phường Cầu Thia lúc nào cũng tất bật với công việc cắt, hàn, xì để sản xuất ra các loại cửa, cửa quấn, cửa xếp. Các sản phẩm sau khi được xử lý bề mặt sẽ được làm khô để phun sơn. Tuy nhiên, thay vì sử dụng công nghệ sơn thông thường, các sản phẩm của xưởng được đưa qua buồng phun sơn tĩnh điện rồi đưa vào lò sấy. Nhờ đó, chất lượng của sản phẩm sau khi sơn được đánh giá rất cao vì độ bám, bóng đẹp, đều màu sơn cũng như tuổi thọ sử dụng được lâu dài. Sản phẩm cũng không bị ăn mòn bởi hóa chất, tác nhân hóa học hoặc thời tiết. Ông Nguyễn Ngọc Khuê, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Cầu Thia, chủ xưởng cơ khí Khuê Liên nói:
Trước kia chưa có sơn tĩnh điện, nhưng bây giờ nhu cầu là của cái công trình bắt buộc là phải có sơn tĩnh điện. Thế nên là gia đình cũng muốn là đưa cái hệ thống sơn tĩnh điện đầu tiên lên đất nghĩa lộ này, thì là trước kia là phải đưa vào cái dùng cái hóa chất để tẩy rửa cái bề mặt để sơn. Nhưng bây giờ là lại không cần đến cái việc tẩy rửa nữa, mà bây giờ các cái hộp bây giờ là lại toàn là sắt hộp trắng, cho nên là cũng không cần là phải đánh tẩy rửa bằng axit nữa. Cho nên là bây giờ là trực tiếp là đưa vào máy phun, và đưa vào cái khi xưa phun xong rồi thì là đưa vào sản phẩm vào cái buồng sấy để sấy, rồi sấy cái nhiệt độ lên khoảng 200 độ đến 210 độ. Thì bắt đầu là hệ thống sơn bên trong tan bám chảy vào là vào sản phẩm, thì nó được bền chắc lâu.
Công nghệ sơn tĩnh điện chỉ có một quá trình sơn duy nhất, nên vấn đề về ô nhiễm môi trường được loại bỏ đáng kể. Đơn cử như trước đây, xưởng nhà ông thường sử dụng sơn ướt, phải pha lượng dung môi nhiều nên nguy cơ ô nhiễm về môi trường rất lớn. Sức khỏe của người lao động cũng không được đảm bảo. Còn với công nghệ sơn tĩnh điện, không khí thoát ra từ buồng phun sơn sẽ được thải trở lại ngay trong phân xưởng nên an toàn cho môi trường. Trong khi đó, chi phí sơn cho sản phẩm hoàn toàn thấp hơn sơn ướt. Đặc biệt, xưởng cơ khí Khuê Liên ở tổ 1 phường Cầu Thia là đơn vị đầu tiên cũng là duy nhất trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ ứng dụng công nghệ sơn tĩnh điện khô vào sản xuất cơ khí, nên cơ sở nhà ông luôn đông khách, tạo quan việc làm ổn định cho các lao động địa phương. Trung bình xưởng nhà ông có 4 đến 5 lao động, vào đợt cao điểm có tới 10 đến 15 lao động có tay nghề trực tiếp làm việc, đảm bảo các yêu cầu của khách hàng từ chất lượng, số lượng, kỹ thuật và tiến độ giao hàng, kể cả những đơn đặt hàng yêu cầu kỹ thuật cao. Công nhân Lê Đình Đại nói:
Tôi đã học nghề ở dưới Hà Nội và tôi quyết định chọn cơ sở Khuê Liên làm cơ sở chính để làm về sản xuất tất cả các loại cửa sắt, cửa nhôm, inox rồi sơn tĩnh điện tại cơ sở Khuê Liên, và tôi đã làm đây được 10 năm. Số lượng lương hàng tháng của tôi là được 6 triệu, ổn định và phù hợp với dân địa phương ở đây.
Theo thống kê, năm 2018, xưởng đã sơn được khoảng 200.000 m2 cho tất cả các máy móc, thiết bị cơ khí, phục vụ tiêu dùng và sản xuất nông nghiệp của người dân. Hiện tại sản phẩm của doanh nghiệp đang được tiêu thụ rộng khắp ở các huyện, thị trấn trên địa bàn tỉnh như thị xã Nghi Lộ, huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải, thành phố Yên Bái. Lợi nhuận hàng năm từ việc sơn sản phẩm của xưởng đạt khoảng 100 triệu đồng. Đây là mô hình được Phòng Kinh tế thị xã Nghi Lộ đánh giá cao bởi khả năng đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. Với số lượng lớn mà các phương pháp sản xuất thủ công không thể thực hiện được, chất lượng sản phẩm đạt được độ chính xác về kỹ thuật, nét tinh xảo về mỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh cho cơ sở sản xuất. Ông Đỗ Hữu Vũ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cầu Thia cho biết thêm.
Mô hình của anh Nguyễn Ngọc Khuê là hội viên của chi hội 4 là anh đã chủ động năng động sáng tạo, đầu tư vốn tích lũy của gia đình, và hiện tại anh đã vay Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng như là Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là 250 triệu để đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình. Có mạnh dạn như thế thì chúng ta mới đầu tư cái hiệu quả sản xuất mà đòi hỏi cái công nghệ rất là cao. Nên là cái sơn của anh Khuê là đã đi vào thị trường và hiện đang hoạt động là có hiệu quả và cho thu nhập hàng năm cái lợi tức từ 100 đến 120 triệu đồng trên một năm, và đã tạo điều kiện từ 4 đến 5 lao động có việc làm ổn định.
Để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng cao, khách hàng cũng như thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019, xưởng cơ khí Khuê Liên đã mạnh dạn nghiên cứu đầu tư hệ thống sơn tĩnh điện có công nghệ tiên tiến hơn nữa để ứng dụng vào sản xuất, gia công cơ khí cho sản phẩm với độ bền, màu sắc, chất lượng, độ an toàn và bảo quản. Đặc biệt, xưởng cũng sẽ tiếp tục khảo sát hoạt động sản xuất ở các xưởng cơ khí khác để tuyên truyền, tư vấn thêm những thông tin liên quan tới công nghệ sơn tiên tiến này nhằm hỗ trợ về vốn, kỹ thuật để giúp các xưởng cơ khí khác sớm có cơ hội đổi mới máy móc, thiết bị, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng nguồn thu cho doanh nghiệp và giải quyết thêm việc làm cho lao động ở địa phương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, 72 tuổi, bệnh tật, sống một mình hiu quạnh trong căn nhà đã xuống cấp, ông Sa Văn Dụ ở thôn Bắc, xã Thường Bằng La, huyện Văn Chấn đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong chuyên mục Kết nối yêu thương kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hoàn cảnh của ông qua phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sinh ra tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, năm 1967, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Sa Văn Dụ lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào. Trong thời gian chiến đấu tại đây, ông bị thương và nhiễm chất độc da cam. Trở về từ chiến trường với những vết thương trên cơ thể, ông Dụ không thể làm những công việc nặng mà chỉ có thể đi làm thuê những công việc đơn giản. Gia đình lại đông con, công việc không ổn định nên cuộc sống của gia đình ông Dụ luôn rơi vào tình trạng khó khăn, vất vả. Ông Dụ tâm sự. Sức khỏe của tôi ngày càng yếu, vì vậy mà hàng ngày tôi chỉ có thể kiếm tiền bằng cách đi chăn trâu, chăn bò hay làm những công việc nhẹ nhàng mà người ta thuê. Thương vợ con lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Khó khăn càng chồng chất khi năm 2012 vợ của ông phát hiện ung thư. Bao nhiêu tiền tích cóp của gia đình đều dồn vào chữa trị cho bà, thậm chí còn phải đi vay nặng lãi. Tuy nhiên không chống chọi được với căn bệnh quái ác, năm 2017 bà mất đi, chỉ còn mình ông sống trong căn nhà đã xuống cấp. Ông Dụ buồn rầu nói.
Thời chưa ông mới ma thì đây là mình vì bệnh.
Bà nhà tôi phát hiện căn bệnh này được khoảng 5 năm thì mất. Cả cuộc đời bà ấy đã phải hy sinh vì chồng và con quá nhiều. Bà ấy mất đi, tôi thực sự bị suy sụp. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đó cũng chính là cách để giải thoát cho bà ấy khỏi những khó khăn trong cuộc sống. Bởi nếu còn sống thì bà ấy còn phải chịu khổ nhiều vì tôi nữa. 6 người con, 1 người đã mất tích từ lâu, còn lại 5 người đã lập gia đình riêng. Tuy nhiên cuộc sống của các con của ông cũng không khá giả gì. Chính vì thế mà ông Dụ không thể sống nhờ vào các con, mà chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp của nhà nước do nhiễm chất độc da cam. Trải qua bao sóng gió của cuộc đời, nay bước vào tuổi xế chiều, điều mong muốn duy nhất của ông Dụ lúc này là có được căn nhà chắc chắn để có thể an tâm trong những ngày mưa bão, ông Dụ nói. Tôi giờ đã 72 tuổi nhưng chẳng sống được lâu nữa, nhưng căn nhà này đã xuống cấp quá rồi, nhà trống, bếp trống. Giờ tôi chỉ mong sao có thêm chút tiền để sửa sang lại căn nhà, cho kín trên bền dưới để sống nốt quãng thời gian còn lại của đời người. Ông Hà Văn Hổ, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Tượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Ông Sa Văn Dụ thì hội viên người cao tuổi thôn Bắc, xã Tượng Bằng La thì hoàn cảnh thì con cháu thì lớn lên thì đi làm ăn xa hết. Thế vợ thì yếu bệnh tật rất lâu, nhiều năm. Đến vừa rồi thì mất năm ngoái. Đến nay hoàn cảnh rất là đặc biệt, khó khăn về kinh tế. Cho nên là cho tôi cũng vận động các hội viên, rồi các cái tổ chức đoàn thể trong hội cao tuổi địa phương để hỗ trợ. Tuy nhiên là với điều kiện hoàn cảnh như thế thì cũng rất mong được sự quan tâm của cộng đồng, các cái đoàn thể xã hội để tổ chức để hỗ trợ cho ông có cái căn nhà, xóa được cái nhà rột nát rồi thì đời sống kinh tế nó bớt khó khăn hơn, vì ông này cũng bệnh tật do chiến đấu ở chiến trường Lào lâu năm.
Với những khó khăn đang gặp phải, ông Sa Văn Dụ đang rất cần sự hỗ trợ sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ ông Sa Văn Dụ, thôn Bắc, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163852491. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. mà anh hút thuốc lá điện tử, khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.